Tiếp tục cái vấn đề hôm qua nghe nghe đặc biệt là nên bổ túc thêm điều là về vấn đề phạm giới, nó phải cố tâm cố ý. Nhưng mà trong cái cố tâm cố ý này mình cần phải hiểu thêm. Thì bước đầu tiên mình nghe thì thiện ác nó nằm với tâm. Cái hành động bên ngoài của thân với khẩu đó, nó chưa có xác định được nó là thiện hay ác hết, phải xét đến cái tâm. Khi xét đến cái tâm thiện ác đó, thì cái tâm mà mình kêu là tâm ác thì bao giờ nó cũng là hoặc tham hoặc sân hoặc si. Cái tâm thiện thì bao giờ thì nó cũng ngược lại, nó là vô tham vô sân vô si, không có tham có sân có si. Nên chính vì vậy khi mà nói bất cứ cái giới nào mà mình phạm vào thì nó đều là cố tâm cố ý. Thì cái cố ý ở đây, cố tâm ở đây nó là thuộc về tham sân si. Thì là đầu tiên mình nói như vậy để cho thấy rõ, lấy thí dụ cho thấy rõ cái tham sân si. Chẳng hạn như cái ăn trộm là một cái điều xấu, một cái tội tính. Thì khi một người ăn trộm nó phải cố ý cố tâm, cái người đó không cố tâm cố ý lấy lộn chẳng hạn vậy, thì hay là đùa giỡn chơi thì cũng là có cái cố ý, nhưng mà là đùa giỡn, không có thuộc về tham sân si. Giấu đồ của một người bạn mình đi cho nó vui, thì những cái đó hoàn toàn là mình thấy có cố ý. Cho nên giờ mình phải nghe về cái chữ cố ý cố tâm, không thôi thì mình sẽ bị hoang mang lắm. Cho nên cố ý thì khi mà cái cố ý mà nó thuộc về thiện ác á, thì lúc bây giờ mình biết là thì ác nó là tham sân si. Cho nên là người nó cố ý ăn trộm, tức là nó cái cố ý của nó phải thuộc về tham sân si. Thì nó ăn trộm bằng cái tham thì mình dễ hiểu rồi. Thì nó thấy đẹp quá, nó thích quá, nó lén nó lấy. Thì đó mình dễ hiểu, đó là ăn trộm bằng tham. Thì là ăn trộm bằng sân làm sao? Thì ăn trộm bằng sân đó là thực ra tức người kia. Cho nên cái ăn trộm bằng tham thì nó có thể nó trực tiếp với cái đồ vật. Còn ăn trộm bằng cái tâm sân đó, thì nó phải có cái là mình tức cái kẻ thù, là mình hận kẻ thù. Cho nên mình thấy nó có cái gì quý đó, mình lấy được là mình lấy. Cho nên cái đó là trộm bằng cái tâm sân. Đó là mình hiểu vậy. Còn trộm bằng cái tâm si thì lúc bây giờ đó là và nhiều cái tâm si thì nó nói cho cái nó không biết rõ thiện ác nhân quả, và nó không có biết rõ là khi nó ăn cắp như vậy là một cái nghiệp xấu, và đồng thời cũng là đôi khi bình thường thì nó không thuộc về tham sân thì đáng lẽ nó không lấy. Cho nên mình phải nghĩ rằng là đôi khi nghe lời của bạn ác, nghe lời bạn ác nó rủ dê nó đi ăn trộm cắp với nó, mình cũng chẳng biết là đúng sai phải trái gì. Thì những người như vậy là nó dễ bị kéo vô những cái nghiệp xấu mà do tâm nó si. Nên khi mà ăn trộm vậy thì đều có cái cố tâm dù bằng tham sân si để cố tâm lấy được cái vật đó. Cho nên như vậy là cố ý lấy, nhưng mà cố ý lấy mà với tâm tham sân si thì cái ý tham sân si đó, thì cái cố tâm như vậy nó mới vào cái nghiệp người hành giới cho đến người tạo nghiệp. Thì người hành giới thì sẽ phạm giới, người hành nghiệp thì sẽ tạo nghiệp, phạm một cái nghiệp xấu. Cho nên mình hiểu cái ý nghĩa cố tâm cố ý ở đây. Vì vậy đó, khi mà trường hợp mà nói cố ý mà mình không hiểu rõ là tham sân si, mà cứ hễ có cái tâm muốn, có cái tâm muốn muốn sát, thì tự nhiên là mình cho là cố tâm cố ý, thì mình có thể bị hiểu lầm chỗ này. Cho nên phải chú ý chỗ này. Nếu chỉ nghĩ là cứ có một cái ý muốn cho cái người đó chết thì đó là cố ý sát. Thì lúc bây giờ mình mới biết là trường hợp đó, mình nghe cha mẹ mình, người thân của mình không còn sống được mà chưa chết. Hôm qua mình nghe giải thích chưa chết là cái sinh mạng vẫn còn. Nếu mình có một cái cố ý sát thì mình phạm giới. Cho nên hôm qua mình nghe là nó đến có cái lời di chúc, cái lời chăn chối cuối cùng có cái của cái người có thẩm quyền mình đưa vào đó. Bây giờ đó mình chú ý đến cái cố tâm cố ý. Cho nên bắt buộc những cái phạm giới, những cái nghiệp bất thiện này nọ hay nghiệp thiện, nó phải có cái cố ý mà thuộc về, nếu mà bất thiện là thuộc về tham sân si, và cái thiện nó thuộc về không tham, không sân, không si. Nên khi mà một người con thấy chắc chắn là người cha mẹ của mình không sống được nữa và biết chắc là như vậy và chắc chắn là phải ra đi, thì lúc đó mình thấy chưa đi được, khổ sở, thì mình có cái tâm là muốn cho cha mẹ đi lẹ, đi mau cho nó đỡ cái khổ đau đó. Thì giờ nó vẫn là có cái cố ý muốn cha mẹ chết. Nên chính ở cái điểm này đó mà nhiều người sợ phạm giới quá, cho nên không thể quyết định được. Nhưng mà hôm qua mình mới nghe là đôi khi có những cái là cố ý mà thuộc về tự tâm thương xót, cố ý như vậy. Thì khi mà ở đây nó phân, mình phân ra hai trường hợp, mình thấy là khi mà một mình thôi, mình không có một cái người, tức không có bác sĩ ở bên cạnh, không có gì hết, nhưng mà thấy người thân khổ quá. Cách đây 2 năm nó có một câu chuyện bên Canada, và mẹ mới giết cái đứa con. Nên là đi ra tòa đó, thì cái đứa con nó bị tai nạn và nó trở nên nó có tật suốt đời, nó ngồi xe lăn. Thì cái lúc đó đó là cái câu chuyện đó này, tại sao bà giết, thì bà kể ở ngoài tòa đó là cái từ cái lúc đứa con nó bị vậy, lúc nào nó cũng năn nỉ bà giết nó đi, nó cứ năn nỉ hoài. Bà thì sau này bà chịu không nổi, nó là nó khổ sở, nó chỉ muốn chết, nên cái bảo là giết nó đi. Cho nên những cái trường hợp mình thấy nhiều cái nó xảy ra vậy đó. Khi một người có giới rồi đó thì nó gặp cái phức tạp. Mình mà bằng cái tâm nào thì như mình thấy cũng là phạm giới hết đó. Cho nên mình phải nhận rõ trường hợp mà người thân đó, mình không biết rõ là cái bệnh là nó còn là hết cứu chữa chưa, nhưng mà mình chỉ thấy người đó khổ quá, khổ đau quá, đến lúc mình chịu cũng không nổi nữa, cho nên mình muốn cho cái người thân nó kết thúc cái điều đó đi, kết thúc cái mạng sống này đi. Lúc đó nó mà mình kết thúc đó, thì có thể nói là mình bị phạm giới, nhưng mà không có tâm ác, tại mình quá thừa, mình không có chịu đựng nổi cái đau khổ của cái người thân đó. Cho nên nó không phải là cái tâm tham sân si. Vì vậy cái trường hợp đó là như vậy, nó có thể mình bị phản giới bởi vì mình không biết rõ cái tình trạng của người thân nó ra như thế nào. Mà cái người thân của mình mà đau đớn thì tự nhiên mình cũng thấy đau lòng theo. Lắm lúc mình thấy chịu không được. Còn bây giờ đó, mình có bác sĩ nói chắc chắn không cứu được, nó khác. Lúc đó cái tâm của mình nó khác. Mình không cứu được thì bằng cách nào đi nữa người nó cũng mất, nó cũng ra đi thôi. Thì lúc bây giờ đó mình có cái tâm quyết định, bác sĩ nói không cách gì cứu nữa, bây giờ gia đình quyết định để dây rút dây. Thì lúc đó mình quyết định rút dây thì nó có cái sự phán của bác sĩ, của người chuyên môn, tức là trước sau gì cũng chết, chết cách này chết cách khác, chết lâu chết mau, để biết như vậy. Thì lúc bây giờ đó mình làm cái tâm mình nó vẫn là cho cái người thân chết như thế nào, tức là vẫn có cái cố ý, nó không có thuộc về tham sân si. Cho nên đầu tiên nó là không phải là cái cố ý thực sự là ác, tức là một cái nghiệp ác mà chưa chắc là phạm giới, bởi vì chắc chắn không sống. Bây giờ mình nói đến cái nghĩa khác nữa. Ở trong luật của đạo Phật nói rằng là mình có thể hành những cái nghiệp ác bằng khẩu nghiệp chứ không cần phải thân nghiệp. Chẳng hạn ra lệnh người khác đi giết người, người ra lệnh tay chân bộ hạ đi giết người, thì lúc bây giờ người trong đạo Phật nói phân ra phạm giới như thế nào. Nếu mình sai người khác đi giết người, mình nghĩ là giết người thì phải giết bằng thân của mình, cầm phương tiện là dao hay súng gì đó giết. Cho nên giờ mình muốn né cái nó đi, né cái giết đi, mình sai người đi giết. Nhưng mà sai người đi giết vẫn là phạm cái tội sát, nhưng mà bằng khẩu nghiệp, bằng cái hành động của miệng. Cho nên là mình vẫn là cái người chủ sát. Thì bây giờ trong luật như phân ra là có cái người đi sát thì như thế nào. Mà trước tiên hết là mình bị phạm cái tội sát. Nếu mình có thọ giới thì mình sẽ phạm luôn cái giới sát sinh. Thì mà đến cái lượt cái người mà được đi sai giết thì cái người đó cũng có hai trường hợp. Nếu cái người đó đồng ý với cái người sai, đồng ý với chủ một cách cái tâm sát cái người kia, đồng ý với nhau là phải sát, mình phải sát cái đó, cho chủ mình mà phải sát cái thằng này là phải sát đó. Đó. Thì lúc bây giờ đó thì cái người đó cùng tạo nghiệp với cái người sai. Và nếu cái người đó có thọ giới thì người đó cũng phạm giới. Còn nếu cái người đó chỉ là sai thì tôi làm, tôi là một người ví dụ vua sai chẳng hạn, mình không làm thì vua giết mình, mà không mình cũng cần nghĩ chuyện đó, vua sai thì tự nhiên mình làm. Nó như cái máy vậy đó. Nếu cái tâm của mình mà nó như vậy á thì mình chỉ coi như là một cái công cụ để sát, mình không có cái tâm sát. Dù là khi mình đến mình sát, bây giờ mình nói rõ hơn, vua nói rằng là đang phục thù đâu, đem này ra chém, thì mình làm cái nghề nghiệp đau phục thù thì mình ở đây nó chém, mình không thương không ghét được cái người kia hết đó. Thì những cái người mà làm cái nghề đó hay là lúc đó là làm cái việc đó, cái người nó chỉ biết là lệnh của vua là trên hết, mình chỉ là cái người làm theo lệnh, mình không biết chuyện gì nó xảy ra, mình không biết là nó phạm cái gì, mình cũng biết là vua dẫn gì biết, nhưng mà vua nói thì mình làm. Thì lúc đó với cái tâm như vậy á thì cái người đó nó nó không phạm một cái nghiệp đó. Và nếu họ có thọ giới, họ không bị phạm giới. Thì mình biết là cái tâm nó khó có, nhưng mà mình hiểu là nếu nó xảy ra trong cái hoàn cảnh mà đúng là cái tâm nó làm một cách rất là máy móc thôi, lúc đó nó như là cái, nó như là cái khẩu súng mà khi mà mình bắn một người nào đó thì mình chịu, chứ cái khẩu súng nó không chịu cái gì hết. Cho nên nếu mà mình có cái tâm của cái người là sai thì làm thôi, không có ý kiến gì trong đó hết, thì là mình không có bị phạm gì hết. Nhưng mà mình có thể nói rõ trường hợp nữa là tôi nói đem này ra giết mấy người lính, là giết cách nào cũng được, giết cách nào cũng được, miễn giết nó thôi. Thì lúc bây giờ lính đem ra giết, nói với cái người giết đó, bảo là vua nói là mình giết nó bằng cách nào cũng được hết. Thì lúc bây giờ cái người mà hành cái việc giết đó, nó có thuốc độc, nó có thắt cổ, nó có chặt cổ, nó có dìm nước, có đủ thứ hết. Thì cái người đó bây giờ vua bảo mày muốn làm cách nào miễn nó chết thôi, cho mày tới vậy đó, thì chắc chắn là cái người đó chết. Thì cái người mà người ta hành cái chuyện sát đó thì đang nghĩ thôi mình giỏi về cái gì, nên mình giỏi về cái chặt đầu thôi, mình chặt đầu. Mình giỏi gì, mình giỏi về cái thắt cổ thì mình thắt cổ, mình giỏi thì mình làm dễ. Đôi khi cái người đó có thể nghĩ là thôi chết bằng thuốc độc á nó đỡ nhất, rồi cho thuốc độc. Thì cái tâm của người đó nó có nghĩ đến cái chuyện là sao cho người kia chết. Mình thấy đó, nó làm sao người kia chết. Nhưng mà thực sự ra nó không có một cái cố tâm theo lối tham sân si gì hết, mà nó chỉ là chắc chắn người này chết, bây giờ chết cách nào vậy thôi. Cho nên hoàn toàn nó không có bị phạm nghiệp hay bị phạm giới gì hết. Thì mình lấy trường hợp đó để mình nhận xét tâm rất quan trọng ở trong đạo Phật. Tâm là chủ, tâm là gốc của tất cả thiện ác và tội nghiệp. Cho nên khi mà một cái tâm đó, mà nó không ở trong những cái hoàn cảnh đó, thì cái tâm nó không có cả cái nghiệp đó, cái phạm giới đó. Cho nên mình biết như vậy. Cho nên cái chữ cố ý là nó phải là có cái tâm xấu, tâm ác. Chứ còn là cái mà cái người này là phải chết, người ta lựa cho cái cách chết nào, thì cái trong khi lựa như vậy thì tâm người ta biết là người này phải chết, thì nó không phải là cái cố ý phạm nghiệp và phạm giới ở đây. Cho nên khi mà một người thân nghe người thân của mình là chắc chắn chết, rồi bây giờ làm sao, mình muốn để như thế nào, mình muốn sao, thì dĩ nhiên là cái tâm người thân cũng luôn luôn là muốn một cái chết nhẹ nhất. Thì mình biết muốn một cái chết nhẹ nhất, chết nhẹ nhàng nhất, thì là tâm mình vẫn có cái ý là người thân sẽ chết, mình muốn vậy đó. Thì mình là người thân cho nên mình là người quyết định. Thì khi mà chứ bác sĩ chỉ nói rõ ra là như vậy thôi, bác sĩ như ông vua thôi. Ông vua bảo đem mày ra là chém, rồi mày muốn làm sao cho nó chết thì tùy mày. Thì mình là người quyết định. Thì nó như vậy, thì cái tâm của mình nó cũng không có ở trong cái trường hợp là phạm giới. Thì biết vậy. Nó cái nghĩ là cách như thế nào cho người này chết, nó không phải là cái cố ý của cái phạm giới. Thì biết là nó như vậy. Cho nên những trường hợp này nó tinh tế, nó vi tế, mình phải hiểu rõ vấn đề. Chỉ có là mình nhận ra là nó có rất nhiều trường hợp mà khó nói khó xử, nhưng mình biết là cái gốc chính để mình phán nó thiện ác nó nằm ở nơi tâm, và nó phải nằm ở nơi tâm ác. Đôi khi có nhiều cái mình cảm thấy như là như vậy là mình cố ý đó, nhưng mà nó không phải tâm ác. Cho nên vấn đề nghiệp nhân quả thế gian nó không có nghiệp báo xấu là vậy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì vấn đề mà giới luật ấy, thì cái cố tâm cố ý của mình ấy, nó không có thực sự là cố ý cố tâm, mà nó chỉ là cái người được sai sử. Điều thứ ba nữa là chính cái người nó đó là nó được coi như là chắc chắn chết. Và bây giờ nó mình đặt ra cái chết nó như thế nào. Cho nên lúc đó nó, cái tâm mà đặt ra cái cách chết đó, nó không phải là cái tâm cố ý sát. Cho nên mình phải hiểu cái chỗ đó. Nên nó mình biết trong đời này đôi khi nó diễn ra rất nhiều cái nó khó nói. Bây giờ cũng có đâu cách đây những năm ngoái năm trước có cũng bên Canada, cái ông nó bị bệnh, ông chỉ muốn chết chứ không muốn chữa bệnh nữa. Ông bị bệnh mà cái bệnh của ông nó là nó cứ như vậy nó kéo, ông già, cuối cùng không ai chịu chấp nhận. Bác sĩ này nọ nhà thương, ông phải làm đơn ông xin. Ông xin thì chắc xin hội cái hội đồng gì của y tế thì đủ thứ. Ông xin cũng mấy năm đó, rồi được chấp thuận để lên chích thuốc cho ông đi. Thì báo chí đăng thì cái ngày đến họ chích thuốc thì ông rất là hoan hỉ, tại vì bệnh của ông nó cũng là không có chữa được mà nó cứ không có phải là chết, nó cứ sống ngoài đó, nó chịu đựng cái đó. Nên khi lúc mà báo chí đăng lên là bà vợ bà cũng vui nữa, bà nói lại là cái lúc ông ra đi thì ông rất là vui vẻ, ông được như ý, bà vợ và ông đi rất là an lạc. Cho nên thật sự là nếu mà ông nói đó, ông có thọ giới thì có thể nói là ông sẽ phạm cái giới tự sát, nhưng mà cái tự sát nó nhẹ hơn là cái sát tha, để phải hiểu rồi. Nó thuộc về cái vô trí nhưng mà nó nhẹ hơn cái sát tha. Cho nên đó là những cái mình biết vậy. Thì đối với trường hợp mà đối với bà vợ thì bà vợ mà nếu có họ giới thì nếu mà theo cái giới luật của Đức Phật thì mình cũng không có được khuyến khích cái sự chết. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà khổ đau quá thì mình có thể nói là cái tâm mình nó không còn nằm ở trong cái ác nữa, mà nó lại chuyển thành cái thương xót là cái thiện. Cho nên lúc đó thì có thể giới mình có phạm, nhưng mà nhân quả của đời sau thì mình không có phạm, tại mình có làm một tâm ác mà bằng tâm thiện. Cho nên lúc của cơ mình thấy là tâm nó lợi hại, tâm nó là cái quyết định. Trong đạo Phật nhìn rõ như vậy. Cho nên trở lại vấn đề mình nhận định về tâm thức. Thì khi mình làm bất cứ cái chuyện gì xong hết, thực ra nó qua mất rồi. Bây giờ mình mới nhận định tâm thức về nhân quả. Thì mình làm những cái chuyện mà nó không thiện không ác, kêu là vô ký, thì xong thì mình vẫn nhớ, nó vẫn còn. Chẳng hạn bữa đó mình đi chơi với bạn bè nó vui, rồi hôm sau, tháng sau, năm sau mình nghĩ đến mình vẫn thấy vui. Nhưng mà cái chuyện đi chơi đó, cái hành động đi chơi của mình vui với bạn bè đó, nó không phải thiện, không phải ác, cho nên nó không có phải là nhân để nó có một kết quả trong tương lai. Biết nhờ, không phải là nhân để nhân thế. Nên vì vậy, nó phải là một cái thiện ác thì nó mới có quả báo, thì nó mới trở thành nhân. Thì tất cả những việc mình làm, tất cả việc mình làm nó đều không mất khỏi cái tâm của mình. Nó còn, nhưng mà nó còn ở đâu? Mình ngồi ở cái quán ăn nó mình rất vui với bạn bè, nhưng mà cái vui đó mình ra nơi cái quán nó không có nữa. Cái vui đó nó không có nằm ở bàn ghế đó, nó không có nằm ở cái chai nước uống, nó không có nằm ở ly nước uống, nó không nằm, mà nó cũng không có nằm ở nơi cái thân, cái hành động nơi thân của mình. Nhưng mà rõ ràng thì nó nằm ở đâu? Nếu mình thấy nó ở đâu thì nó nằm ở đó. Mình thấy nó ở trong tâm, mình gọi nó là nhớ. Nên như vậy tất cả chuyện gì mình làm nó không mất khỏi cái tâm mình, nó nằm trong tâm, nó giữ lại trong tâm. Cái tâm nó là mình, cho nên mình làm A thì là mình có một cái A là mình sẽ có thể là cái A. Mình làm cái B thì mình có thể mình là cái B. Nên có lúc mình đi làm ác, cái ác là A, thì cái tâm của mình ấy, nó chứa cái ác, nó chứa cái A đó, và nó sẽ là cái A đó, coi chừng nó là cái A. Và khi mình làm thiện là cái B thì mình có cái B, và cái tâm của mình ấy, nó có thể trở thành cái B đó. Bởi vì tâm hình như nó không có một cái bản chất gì cố định, mà tất cả những cái gì mình làm là đó, nó làm cho cái tâm trở thành cái đó. Cũng như là thực sự ra như là một người giỏi toán lắm, nhưng mà mình hỏi người đó là người đó mới đầu đâu biết gì đâu, là con biết mà. Lúc đó bố mẹ dạy 1+1=2 là tốt, học cũng sai ngoài. Nhưng mà sau đó là nó đi học mẫu giáo, là lên trung tiểu học, xong cứ học. Cái tâm á, nó chứa, nó nhớ mấy cái đó, nó chứa mấy cái đó. Rồi cái tâm cái nó chuyển thành cái đó, nó thành ra là một nhà toán học. Đó. Có một cái hiểu biết về toán học mà là một nhà toán học, tức là một người, cái tâm là người biết về toán học rất giỏi. Cho nên mình chứa cái gì bên trong mình ấy, cái tâm mình ấy, nó có thể trở thành cái đó. Mà nếu mình đã làm là nó không có mất. Nên vì vậy ấy, nó đi theo mình. Nên cái lúc mà đối với đạo Phật, cái lúc mà đến lúc chết ấy, thì những cái tâm thức mà nó chứa những cái nghiệp mình đã làm ấy, nó không có chết theo mình. Mà cái tâm mà chết nó chỉ là cái tâm quả báo của một đời này. Nên là cái tâm, ví dụ mình là con người, thì cái tâm con người đó nó chết theo cái thân con người. Còn những cái mà mình đã tạo nên nó ăn sâu, nó ăn in vào trong cái tâm mình ấy, nó còn lại và nó hiện ra cái đời sau. Cho nên cái nhân quả trong đạo Phật nó như vậy. Cho nên trong đạo Phật chết đi thì nó còn lại nghiệp, còn lại cái nhân để nó thành quả, cho nên nó mới có sự tái sinh trong đời sau. Cho nên nhân quả nó có nghĩa như vậy. Thì từ đó mình thấy là chính vì vậy đó mà mình trở lại vấn đề giới và thiện. Chính vì vậy Đức Phật muốn cứu độ mình, nhưng mà trong cái tâm thức của mình nó chứa rất nhiều nghiệp bao nhiêu đời, cho nên nó có thể xuất hiện ra, ngay cái lúc mà mình chấm dứt cái cuộc đời này, nó xuất hiện ra, nó thành ra cái quả báo ở đời sau. Nên vì vậy Đức Phật mới phải lập phương tiện ra, để mà cho cái tâm của mình á, nó điều chỉnh nó lại và nó thanh tịnh dần đi, nó lọc dần đi những cái ác ra, nó giữ lại cái thiện. Và nếu nó muốn giải thoát đó, khỏi sinh tử luôn đó, nó lọc luôn cái thiện đi, thì nó không có cái nhân gì để đi tái sinh nữa. Cho nên bây giờ mình biết rằng là các vị A-la-hán đó là những cái vị mà lọc hết tất cả những cái nhân thiện ác đi khỏi cái tâm thức của mình. Cho nên A-la-hán chấm dứt cái đời này rồi, không có cái nhân nào để đi sinh đời sau nữa. Là như vậy thì mình hiểu là cái pháp của Đức Phật là những cái phương pháp cách thức của Đức Phật có thể giúp cho người ta đến mức đó. Đức Phật nói ra cái tứ đế khổ tập diệt đạo để tâm thức mình học hỏi, cái tâm thức nó mới dựa vào nó tu tập. Thì cái tu tập đầu tiên hết đó là nó phải lập tức nó chế ngược lại những cái điều ác, chứ đối với mà nó làm tiếp một tiếp đó, thì nó không thể nào mà nó rút chân ra khỏi cái luân hồi được. Cho nên cái chế ngự lại các điều ác nó thành ra là giới. Rồi cái giới là để cho mình không có đụng chạm xung quanh mình nữa, nó không có tạo ra điều ác nữa. Rồi mình phải vào trong tâm mình để mình thanh lọc cái gốc của tạo tác. nó mới tùy theo. Nếu người nào mà chưa có muốn giải thoát đó, khỏi sinh tử luân hồi đó, thì người đó chỉ cần giữ giới thôi, không cần phải vào trong tâm thức tu tập thanh tịnh. Vào đến tâm thức tu tập thanh tịnh là thiền định, pháp môn thiền định của Đức Phật. Nó đi từ cái quán thân mình, quán hơi thở này nọ, tất cả những cái pháp môn này, tứ niệm xứ rồi đó, biết đó là để nó thanh tịnh cái tâm. Là tâm là gốc mà, cho nên thanh tịnh cái gốc là thanh tịnh hết tâm, thì nó mới đạt đến cái chỗ giải thoát. Cái giải thoát đó nó là phải có cái trí huệ thì nó mới đoạn hết được cái gốc. Tại vì cái gốc nó luôn luôn nó có, là do bởi vì nó vô minh. Bây giờ đó, mình tu tập đến đâu, mình tu tập thiền định đến đâu nữa, mình vẫn có một cái là tôi là người tu tập. Tôi tu tập cái pháp thiền định rất thành tịnh. Tâm của tôi, mình có cái của tôi, nó rất thành tịnh. Mà do người vì cái vô minh cho nên nó luôn luôn có cái tôi của tôi hành, tôi chứng, tôi đắc. Cho nên cái đó là cái vô minh. Và chỉ có cái trí huệ thấy là tất cả các pháp nó vô ngã, nó mới phá được cái chấp ngã đó, nó mê vào được cái giải thoát. Còn khi mà đã có cái tôi tu tập là nó thành cái nghiệp. Nó thành nghiệp là nhân, tức là nó sẽ có quả báo. Cho nên luôn luôn có đời sau, luôn luôn có đời sau. Mình tu tập thiền định thanh tịnh, mình sẽ có cái quả báo sinh về cõi thiền. Đã có sinh là có tử. Cho nên dù sống ở cái cõi đó, nó có thanh tịnh nó lâu đến đâu rồi nó cũng mất. Và nó trở lại cái cõi đau khổ là cõi dục này. Cho nên ba cõi đó không phải là thánh. Những cái người tu thiền định mà có thể có thần thông đi xuyên qua vách, bay trên trời, đi trên mặt nước, đều vẫn là phàm hết. Đối với đạo Phật không phải là thánh. Cái thánh là cái phải có cái trí huệ nó phá tận gốc cái vô minh. Cho nên mình vậy đó, mình hiểu cái Phật pháp, Đức Phật giác ngộ và khai ra cho mình. Thì thế mà cái người giải thoát đó, cái người muốn giải thoát là cái người đó giữ giới rồi phải vào tu thiền định. Mà phải cái thiền định là để cho nó nắng đóng cái tâm mình ra mà nhìn thấy cái chân lý không vô ngã, để phá đi cái vô minh. Cho nên vì vậy là giới sinh định, định sinh huệ, rồi huệ là đạt được giải thoát. Đó mình hiểu pháp của Phật đi như vậy. Thế giờ đó là mình chỉ nằm ở cái chỗ giới. Nếu mà mình mới sơ cơ thì mình bắt đầu trụ giới thì mới có. Trước là hôm qua mình nghe có cái câu hỏi của người Phật tử bên Đan Mạch là con giữ giới mà không thọ giới thì nó như thế nào. Biết vậy. Lấy một thí dụ là sát sinh. Bây giờ con không có thọ giới sát sinh, con không quy thọ giới mà con giữ, con không sát sinh. Người đó nghĩ là như vậy là người đó giữ giới nhưng mà không thọ giới. Thì giờ cái trong đạo Phật nói không phải. Nếu mình không có thọ, thọ là nhận. Nếu mình không có nhận giới thì mình không có giới để mà giữ. Cho nên đã không có thọ giới thì không có cái chữ giữ giới. Vậy thì mình hỏi thì lúc đó mình không sát sinh thì nó là cái gì? Thì đạo Phật trả lời nó là thiện. Ở trong đời sống này nó là một cái hành động thiện, nó là một cái sự thiện, một cái pháp thiện, chứ không phải là giới. Phải thọ giới thì nó mới thành giới. Cho nên vì vậy mình biết phân biệt giữa giới và thiện. Thì như vậy đó là tất cả những người tốt ở trong cuộc đời, nghe đặc biệt đó, Đức Phật thuyết pháp, mình thấy Đức Phật thuyết pháp căn bản đó, nghĩa là cái căn bản của con người sống đó, cái đời sống con người là không làm ác là căn bản. Chưa Đức Phật chưa có nói gì đến cái làm thiện hết đó. Đức Phật nói ác trước, không có nói đến thiện, nói ác rồi đừng có làm ác. Đó là căn bản của đạo Phật. Về đời của mình á, thì mình không nghĩ đến không làm ác, mà mình luôn luôn nghĩ đến là hãy làm điều này, làm điều thiện này, làm điều thiện kia. Mình thấy cái người mà làm nhiều cái điều thiện á, thì mình cho người đó tốt. Nhưng mà đối với đạo Phật á, thì cái người nó không làm ác á, nó mới đúng nghĩa là thiện. Nên là mình biết là Phật pháp đó, luôn luôn nó khác với thế gian pháp. Đối với đạo Phật đó, không làm ác đó, là nó nhiếp hết, nó bao luôn tất cả những cái làm thiện. Không làm ác nó là căn bản, chứ không phải làm thiện là căn bản. Cho nên vì vậy mình có vài nhận xét để mình thấy những cái điểm đó. Và khi mình nghe Phật pháp nhiều thì nó sáng tỏ lên những cái nghĩa đó, thì là coi như mình mở ra những cái sáng suốt và những cái huệ trong tâm thức mình. Đó. Nên có một người, những người người ta bố thí từ thiện vậy, có một cái thiên tai nào đó, có nhiều người người ta cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng mà đôi khi những người đó, người ta vẫn không bao giờ nghĩ đến cái chuyện là không làm ác hết. Nhưng chính mình cũng vậy. Mình sẵn sàng làm tốt mà không bao giờ mình nghĩ đến cái là mình không có nên làm ác, mình không được làm ác đó. Mà ác mà nó sâu bên trong gốc của nó chính là tham sân si. Cho nên người đời cũng không bao giờ mà nói là mình phải chấm dứt cái tham sân si. Người ta cảm thấy, mình cảm thấy nó mất vui hết. Thực ra mình thấy là cái gốc ác nó là cái niềm vui của mình. Nên có nhiều người thôi tôi không có đi chùa đâu, mất vui, tôi phải tu này tu kia, giữ này giữ nọ đó. Mình nghĩ vậy, rồi mình nghĩ là cái tâm mà đó của mình nó không có tai hại gì hết, nhưng mà thực ra nó là cái gốc ác. Nên bây giờ mình mới nghe kỹ điều đó. Con người đời chú trọng đến cái hành động bên ngoài, thấy người nào làm nhiều cái điều tốt bên ngoài thì mình cho là tốt. Nhưng mà trong đạo Phật nói là căn bản nhất là không phải là cái làm thiện, mà cái là không làm ác. Một người làm thiện luôn luôn họ vẫn còn cái tâm ác. Một người tốt ghê lắm, một người rất tốt, họ vẫn, mà mình cũng vẫn thấy là họ nên có cái trả thù. Bởi vì cái kẻ thù á, nó giết cha mẹ của cái người tốt đó một cách tàn nhẫn. Mình lấy ví dụ cho dễ thấy. Cho nên khi cái người tốt nó đi trả thù, mình ủng hộ lắm. Sát đi, sát nó đi, sát nó đi. Có mà Phật tử cũng bên Canada, trước Canada nhiều á, bởi vì sư phụ đây sinh hoạt trên Canada, sinh hoạt mạnh á, còn ở bên Đông Châu mình thì thuyết giảng nhiều. Đến khi hôm bà mới nói là bà ghét một cái anh công an nào đó về Việt Nam ghê lắm, nó cái lúc gì mà cái công an cũng chức lớn, cái bà nói bây giờ cái con nghe nó chết rồi con thấy vui quá. Thì mình biết ngay là cái tâm của mình như vậy ấy, thì thực sự ra đó, cái mình là không, mình nghĩ mình không phải người ác, nhưng mà thực sự là mình có cái tâm đó, có cái tâm sẵn sàng giết. Từ nhỏ đến lớn mình coi phim truyện, mình coi tất cả đọc truyện thì nó những người ác mình cũng muốn cho nó chết rồi, mà nó chết này. Nhiều khi mình nói chết nhẹ quá, thằng này là phải chết bỏng nó ra chứ, chết thì nhẹ quá, mình thấy phim mất hay. Thì đấy đó, cho nên mình thấy rõ cái tâm của mình ấy, nó sẵn sàng làm những cái việc sát sinh, làm những việc ấy, tổn hại cho những cái kẻ ác, hay là trộm cắp này nọ, mình sẵn sàng. Cho nên thực sự ra nó là thì vậy, đôi lắm lúc mình có thể biện luận với nhau, lắm lúc đối với mình ấy, kẻ kia nó là ác, là lắm lúc đối với con cái của kẻ kia đó thì nó là người bố rất là từ hòa, cho nên mình nó hại cha mẹ mình hại cha mẹ mình giết nó, con nó lại đi giết mình. Cho nên Đức Phật nói như câu đó, lấy oán báo oán, oán oán chập trùng không bao giờ dứt, lấy ân báo oán, oán nó tiêu tan. Trong pháp cũ Đức Phật mới nói đó. Mà nói thì nhìn theo cái Phật giáo mình đó là mình cứ tạo nghiệp như vậy, nó cứ xoay vần. Khi mà mình nhìn kỹ lại đó, thì Đức Phật có nói trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật mà nói người ta oán thù nhau á, nó phải có lý do. Lý do thứ nhất là phải đụng chạm nhau, mà đụng chạm nhau phải có lý do. Lý do đụng chạm nhau là ở gần nhau, mà ở gần nhau phải có lý do. Cái lý do ở gần nhau đó là người thân của nhau. Cho nên cái gốc đầu tiên đó, của cái oán thù đó, nó là thân với nhau, mà nó trải qua nhiều đời nó thành ra là kẻ thù. Mà nó phải là gặp gỡ nhau, nó phải là người thân nhau, nó mới dính vô, nó mới dính vô nhau. Cho nên khi thù rồi vẫn gặp. Cho nên đó, theo kinh Vô Lượng Thọ là Đức Phật nói mà lúc đầu tiên đó, là nó là những cái đụng chạm nó rất nhỏ, nhưng mà bởi vì là người thân cho nên mới có đụng chạm. Vì thế anh em trong nhà thì cãi nhau đánh nhau đó. Ở đó là chư phụ ở đây quán pháp thì con mới phước là nhỏ lớn nó đánh lộn, mà có có thì đấy đó. Cho nên ở gần thì nó có đụng chạm, chạm nó đánh, nhưng mà nó cứ tích lũy nhiều đời. Có được nhiều đôi khi nó giảm, có nhiều đôi khi nó dài nó được, nhưng mà nếu mà cái người thân nào mà nó không dài ấy, nó cứ kết rồi do cái tính tình nó khác nhau, nó kết thì đời sau đó, do đời trước nó có thân cho nên nó có gặp, nhưng mà nó gặp lại một cách khó chịu. Đôi khi nó vẫn là anh em nhưng mà nó không có thích nhau một tí nào hết, rồi nó mới bắt đầu đời sau nó mới tắt ra, nó tắt ra nhưng mà sẽ gặp gỡ cùng xóm hay gì đó để mà nó hành động, cái nó bực bội đó. Cho nên nó cứ như vậy vậy, cái nó thành cái oán thù. Cho nên nhìn theo đạo Phật đó, thì tất cả những cái mình nghĩ đó, nó đều là những cái tạo nên nghiệp khổ đau. Cho nên làm sao đó, mình tránh được những cái đó bằng cách là mình phát cái nguyện là ác là không làm. Chắc chắn là mình có người thân, có kẻ thù, nhưng mà người thân kẻ thù đôi khi gốc đầu tiên nó cũng đều là người thân hết. Cho nên bây giờ thôi mình cứ giữ một cái điều hay nhất cho mình là mình không làm ác. Đó. Mình không có thể nào mà có người thân hết được, mà cũng thể nào đời mình chỉ toàn là kẻ thù. Nhưng mà nếu mình làm gì đó thì mình cũng thấy là non chúng. Mình hỏi Phật thì Phật nói là mình bảo con muốn thấy rõ, Phật bảo thấy rõ khó lắm, con phải đắc thần thông con mới nhìn được đời trước như thế nào. Cho nên giờ tốt nhất là con đừng có làm ác thì từ từ cái kẻ thù đó gặp con cũng không có làm ác, thì tự nhiên nó cởi, nó sẽ giải, nó cởi những cái oán đi. Đó, từ từ cái nó lấy lại cái thân từ đầu. Đó, cho nên nó là cái cứu độ của Đức Phật đó, nó từ nơi trí huệ là như vậy. Cho nên Đức Phật ấy nói là cái không làm ác là cái điều mà quan trọng nhất, căn bản nhất của cái sự sống của cái mình sống cuộc đời. Mình phải gặp gỡ và mình phải có hành động với mọi người, thì cái căn bản để mà nó cứu mình cứu người là không có làm ác. Cho nên vì vậy cái không làm ác nó chính là giới, giữ giới. Thì lúc này đó thì mình biết rằng là cái người đời mình cũng rất là bằng lòng và chấp nhận cái không làm ác, nhưng mà mình không có phát nguyện nó thành ra là giới. Nên thì mình chỉ nói là mình không làm ác, nhưng mà khi mà mình nổi sân lên, nổi tham sân lên thì mình sẵn sàng làm ác. Lúc đó mình có lý do, tại vì kia nó ác. Mình có lý do. Cho nên nếu mà mình có lý do mà mình không có một cái nguyện của giới ấy, là chắc chắn là mình làm. Cho nên cái người đó người ta nói là con không thọ giới mà con giữ giới thì nó làm sao? Mình giữ giới, mình thọ giới là mình phải phát nguyện, mình phải quy y về Tam Bảo rồi mình phát nguyện thọ giới, đó là nguyện của mình, ý nguyện của mình thì mình mới giữ. Mình tin là đó là cái con đường, đi theo con đường thiện là giải thoát của Phật, mà có Phật hướng dẫn, Phật à, chứng nhận, Phật truyền lại cho mình cái giới, Phật trở thành như là bậc thầy của mình. Cho nên mình nương tựa vào những cái đó để mình trì giới. Nếu bây giờ mình không có chỗ nương tựa mạnh như vậy, sống ở đời nó có đủ hết cái lý do để cho mình tức giận lên và để cho mình làm những cái điều không tốt. Nếu mà mình cứ nghĩ là có lý do là làm thì mình không có giữ giới được đâu, không có giữ được điều thiện của mình đâu. Nên giờ mình biết là khi mà thọ giới ấy, nếu mình mà thọ giới đúng á, nó hơi khó. Hơi khó, nó mất thời gian lắm. Tại vì giới là cái nguyện không làm ác của mình. Mình muốn thành đệ tử của Phật, muốn đi con đường của Phật thì mình phải phát lên một cái tâm nguyện không làm ác. Phật nói như vậy á, thì sẽ trở thành đệ tử Phật. Mà khi trở thành đệ tử Phật là vào trong cái sự bảo hộ, bảo vệ của Đức Phật, cái năng lực của Phật giúp mình, bảo vệ mình. Tại vì cái nó nhiều ý nghĩa trong đó là mình còn sơ cơ, mình còn bé nhỏ. Mình khi mình phát cái tâm thọ giới ấy, mình như đứa bé mới sinh, thì sinh ra đời nó nằm ở trong cái vòng bảo vệ của cha mẹ cho đến khi mình lớn. Tức là mình thọ giới rồi tu thiền định cái này nọ đến khi mình lớn mà đã. Cho nên là khi mà mình thọ giới là mình được cái bảo vệ, cái năng lực của Tam Bảo bảo vệ cho mình và nuôi dưỡng cho mình trở nên con người đúng, trưởng thành đúng chính pháp, không có bị hư hỏng vậy đó. Thì giờ mình hiểu cái nghĩa thọ giới vậy. Thì mà khi mình muốn thọ giới vậy thì mình phát cái nguyện, cũng như người mình đi sinh vào thai mẹ thì mình phải có cùng một cái nghiệp với cha mẹ đó, ít nhiều cùng một cái nghiệp căn bản thì mới là sinh ra làm con. Thì cái nghiệp căn bản mà mình á, mà trở thành con Phật á, cái nghiệp căn bản đó là không làm các điều ác. Mình phải có một cái đó là của mình, cái nguyện của mình, thì tự nhiên là nó khế hợp với lại Đức Phật. Cho nên mình biết đó là nguyện, phát nguyện và thọ giới. Thì cái phát nguyện như vậy á, nếu mà đúng pháp mình được hướng dẫn á, thì mình sẽ trước khi thọ giới là mình phải tập quán tưởng để cho cái tâm mình nó phát được cái nguyện đúng. Mình quán tưởng là mình sẽ không làm tất cả các điều ác, dù là khi thọ giới là chỉ có 5 điều thôi đó. Nhưng mà cái tâm nguyện đó nó phải là không làm tất cả các điều ác đó. Thì phải biết như vậy thì nó mới đắc được cái giới của Phật, nó mới trở thành giới. Nên nhớ này, nếu mình không sát sinh mà mình không có cái nguyện là tất cả các ác không làm thì cái không sát sinh nó không phải là giới. Bao giờ mình muốn cái không sát sinh nó trở thành giới thì cái không sát sinh á, nó phải xuất phát từ cái nguyện là không làm tất cả các điều ác thì nó mới trở thành giới. Mà mình muốn phát cái nguyện không làm tất cả các điều ác thì mình phải quy về Phật Pháp Tăng. Phật Pháp Tăng mới là cái chỗ nương tựa, nâng đỡ để cho cái tâm mình nó đúng, nó đúng với cái nguyện đó. Cho nên bao giờ thọ giới cũng có thọ tăng quy hết đó. Giới là từ Phật mà ra, cho nên không quy về Phật đó, không nương tựa về Phật đó, thì nó không có giới. Cho nên mới đúng là thí dụ mình là một cái người ở, thí dụ mình là ở bên Pháp, mình là dân Pháp, mình thấy bên Đức, bên Đức nó có cái luật nó hay, thế mình cũng bèn thực hành cái luật đó. Thí dụ bên Đức đi ngoài đường là đèn đỏ là không có được đi, dù không có xe nào hết, đợi đèn xanh đó, đèn xanh cho người đi bộ đó, lúc bây giờ mới đi. À, cái mình qua Đức mình chơi mà có cái này nó hay, cho nên về về Pháp mình muốn áp dụng, mình đứng yên như vậy. Cho nên về Pháp đó thì luật của bên Pháp là không có đỏ xanh gì hết, không có xe thì băng qua đường, có xe thì đứng lại. Thôi, thì bây giờ mình muốn áp dụng cái luật của bên Đức đó. Nhưng mà thật sự ra là nếu mà mình muốn nó trở thành luật đúng thì mình phải qua bên Đức, mình vào công dân của Đức đó. Cho nên là mình muốn cái không sát sinh nó trở thành cái giới luật đó, là mình phải vào trong cái quy Tam Bảo, mình trở thành công dân của Tam Bảo, thì lúc bây giờ cái không sát sinh nó trở thành là cái luật, cái giới luật của mình. Còn mình không bán đó, mình muốn giữ tới đâu thì giờ mình về Pháp rồi, mình đứng rồi đó, mình đứng mình bảo mình cái luật này nó hay mình đứng, nhưng mà mình đứng chậm thì cũng thấy là người ta đi hết chậm, nào nó quá hết, không thấy xe gì hết. Thôi mình bảo thì mình muốn giữ, không giữ được thôi. Bây giờ nó có cái lý do là mình không bận cái chuyện gì đó thì là mình cũng đi rồi. Cho nên nếu mà mình không giữ giới thì có lý do là mình làm. Mình giữ giới rồi á, cái điều không làm điều ác thì lý do gì đi nữa mình cũng không làm. Còn khi mà mình không có thọ giới á, mà mình nói là mình giữ cái điều thiện á, thì khi nó có cái lý do để không làm thiện là mình cứ không làm thiện luôn. Nó đâu có cái gì đâu, nó đâu có phạm luật gì đâu. Cho nên mình biết là thiện với giới nó khác nhau. Mình biết được đó. Cho nên mình thọ giới, mình không sát sinh. Một người đời tốt người ta cũng không sát sinh, nhưng mà hai cái nó khác nhau. Như là cái người bên Đức mà đèn đỏ băng qua đường, với người bên Pháp đèn đỏ băng qua đường nó khác nhau. Hai cái nó khác nhau. Nên từ cái chỗ này mình biết là cái thiện nó không có chắc. Cái thiện pháp nó không có chắc, nó tùy hứng, nó tùy cái tâm hứng thích của người đó. Thế người đó sân si lên, người đó có thể làm, người đó có lý do để làm, người là người đó làm. Còn cái giới luật đó, nó là cái anh làm là anh phạm. Cho nên anh sát sinh là anh phạm. Đúng vậy đó. Và đến lúc bây giờ đó thì nó mới là không làm các điều ác, nó mới vững chắc. Cho nên khi mình thọ giới đó, mình phải có một cái thời gian mình quán tưởng, quán như thế nào mà không làm ác. Không làm ác là không làm ác với chúng sinh, chứ không phải là không làm ác với người thiện, không làm ác với con nít, không làm ác với người nam mà không làm ác với người nữ. Vậy phải lịch sự ra lăng một chút chứ. Và sẵn sàng làm ác với kẻ ác thì nó không phải là giới. Cái giới của Đức Phật đó, nó là tất cả chúng sinh bình đẳng với nhau. Cái người đệ tử Phật là phải phát cái nguyện không làm ác. Cái không làm ác của Đức Phật đó, nó là như vậy. Cái giới của Đức Phật. Cho nên mình để phát cái tâm nguyện đó thì mình mới cùng một chủng tính với Như Lai, thì mình mới lấy được cái giới của Như Lai. Cũng như mình phải cùng cái chủng tính làm vua, mình mới sinh vào con vua thì mình mới có thể lấy được cái ngai vàng của vua. Cho nên đó, mình muốn là đệ tử Phật mình phải đồng cái tâm với Phật. Nhưng mà về phương diện là thực hành thì mình là hoàng tử mới sinh, còn phải cho bú sữa, còn phải nuôi nấng này nọ nữa. Hoàng tử mới sinh cần phải có nhiều người bảo vệ nữa, chưa làm được cái gì hết. Còn vua đó thì là đang còn làm những công việc là lợi ích dân, là bảo vệ đất nước mạnh mẽ. Nhưng mà hoàng tử chưa làm được gì hết. Cho nên vì vậy hoàng tử thì cần gì? Bò đi thôi, đừng ăn bậy. Bò được tập đứng dậy đi. Cho nên nó, nhưng mà cùng một chủng tính với nhau. Hoàng tử chính là cái chủng tử của vua sinh ra, cho nên nó cùng. Cho nên mình phải có cái tâm nguyện đó, không làm tất cả các điều ác, thì mình cùng cái tâm giác của Đức Phật, cho nên mình có thể là con Phật được. Nhưng mà mình còn nhỏ, cho nên mình chỉ có không sát sinh, không trộm cắp, không nói láo, không bỏ ngữ, tức là nhớ ăn đúng, ăn đừng ăn đồ bệnh, nó bệnh này nọ đủ thứ đó, nuôi dưỡng như vậy thôi. nhưng mà đã là con, đã là hoàng tử, cho nên mình đã là con Phật. Phật là pháp vương, là vua pháp, mình đã là con của vua pháp, nhưng mà còn rất là bé. Vì vậy đó là mình mới biết cái chỗ mà phát nguyện để thọ giới và cái chỗ thọ giới nó khác nhau. Phát nguyện là để có cùng chủng tính với lại chư Phật. Còn khi mà thực hành đó, là thọ cái giới để thực hành, lúc bây giờ là mình theo căn tính của mình, mình còn sơ cơ, mình còn mới thì mình thọ từ từ, rồi mình mới tu tập từ lớn để trưởng thành lên. Nó cũng là như vậy. Cho nên là thọ giới là có nghĩa là nếu mà nói theo thí dụ vua đó, là mình thọ những cái quy luật của một vị hoàng tử của cái dòng tộc vua chúa, và nhờ mình có cái chủng tính của vua chúa cho nên mình sinh vào đó, để từ từ lớn lên mình đi đứng ăn nói gì nó theo cách của vua hết. Biết là nó như vậy. Nên cái nguyện nó căn bản ở chỗ đó. Thì khi mà phát nguyện như vậy thì mình sẽ quán là tất cả chúng sinh không bao giờ mà mình khởi lên cái tâm sát, ăn trộm, tà dâm, nói láng với tất cả chúng sinh, cả thiện cả ác. Đó là để mình lấy được cái chủng tính, chứ còn mình làm là chưa có được. Lấy cái chủng tính mới sinh vào đó, nhớ vậy. Đó, cho nên phải phát cái nguyện như vậy. Cho nên phải quán hết mười phương thế giới, ở đâu hư không nó chứa thế giới mà hư không không cùng tận thì cái thế giới nó không cùng tận. Trong những cái thế giới đó, mỗi thế giới nó có vô lượng chúng sinh trong đó, đủ nó ở bên đông, bên tây, bên nam, bên bắc, bên trên, bên dưới, nó ở ngay trong cái thế giới của mình, từ con kiến, con ruồi, con gì đó, tất cả lúc đó mình quán tường là các tất cả các chúng sinh như vậy, mình xả hết tất cả những cái tâm ác đi. Đó. Quyết định là quán tường như vậy, không có làm ác. Đó. Rồi như vậy đó, là nó là không gian, rồi mình phải quán cái thời gian, tất cả những cái chúng sinh trong quá khứ, tất cả những chúng sinh trong vị lai sẽ hiện hữu ra, và hiện nay hiện tại đây mình đều không làm ác, quán cho nó đúng cái tâm Phật như vậy. Rồi đến cái là bất cứ lý do gì, bất cứ cái trường hợp nào đều không sát, dù là mất mạng của mình đều không sát, không trộm, không tà dâm, không vọng ngữ. Thì lúc đó mình quán tưởng như vậy, mình quán tưởng là dù mình bị mất mạng, dù bây giờ là cái người thân của mình, tài sản của mình bị cướp, bị giết, bị đủ thứ hết, là không sát là không sát. Cho nên với cái chuyện mà dòng họ Thích bị tiêu diệt đó, là do giữ cái giới không sát này. Khi mà vua Luli, Tỳ Luli tấn công các Tỳ La Vệ, thành các Tỳ La Vệ, thì dòng họ Thích nổi tiếng là bắn tên giỏi, bắn tên rất là giỏi. Cho nên quân của Tỳ Luli không dám tiến lên. Từ xa đó, là những cái mũi tên của dòng họ Thích bắn được một cái là bên này thấy sợ, vua Tỳ Luli xanh mặt, bắn phớt phớt rồi không à. Nhưng mà nó cũng có một anh bạn thần, anh đó nó cũng trong những kiếp trước là nó cũng là quan gia với dòng họ Thích. Cái quan đại thần cẩn thận của Tỳ Luli nó hỏi là đại vương đừng có sợ, đại vương cứ cho quân tiến lên. Tỳ Luli mới nói lên, tại Tỳ Luli cái lúc trẻ, cái lúc còn là hoàng tử đi học bắn tên ở nơi thành các Tỳ La Vệ mà nó mới sinh chuyện đó, nó mới thành ra cái oán thù. Tỳ Luli là thực ra nó là Tỳ Luli nghĩ là mình có họ hàng với dòng họ Thích, tại vì vua Ba Tư Nặc cầu hôn với dòng họ Thích. Ba Tư Nặc thế lực mạnh cho nên dòng họ Thích phải gả một nàng quận chúa nào đó họ Thích. Nhưng mà dòng họ Thích rất kiêu, dòng họ Thích có một cái kiêu ghê lắm, biết vậy đó. Dòng họ Thích thấy yếu, mình yếu thế hơn, cho nên dòng họ Thích không có muốn cho ai, dòng họ Thích là hạng nhất, không có người nào mà xem vô được, người ngoài xem vô được. Bây giờ vua kia nó mạnh quá, cho nên mới lấy một cái người hầu, một cái người hầu xinh đẹp, nói mọi người nói láo là đây là một quận chúa gả cho Ba Tư Nặc, mới sinh ra Tỷ Lưu Ly. Tỷ Lưu Ly mới xin qua bên đó để học bắn tên, học võ bắn tên. Cho nên Tỷ Lưu Ly nghĩ mình là cũng là có liên hệ chặt chẽ với dòng họ Thích, mẹ mình là dòng họ Thích. Cho nên mới thấy một cái chỗ ngồi của tổ tiên gì đó, mới leo lên ngồi. Thì mấy Thích Tử vào mới chửi cho một trận: mày là con của nô tỳ chứ mày đừng tưởng mày là con của họ Thích. Thì Lưu Ly mới khởi cái tâm sân hận lên, mới thề là sau này sẽ trả thù. Cho đến khi Tỷ Lưu Ly lên làm vua, vua có tên Đặt mất, Tỷ Lưu Ly lên làm vua là đem quân đánh, nhất định tiêu diệt dòng họ Thích, thề là giết hết. Nên đó là cái cớ sự nó đi như vậy á. Cho nên khi mà Tỷ Lưu Ly biết cái bản tên của dòng họ Thích kinh khủng lắm. Nhưng mà anh cẩn thận anh nói, nhưng mà bệ hạ, đại vương cứ nhìn kỹ đi, từ nãy giờ có ai chết không? Dòng họ Thích bắn dọa không à, không có bắn thật đâu. Tỷ Lưu Ly hỏi mà tại sao mà ông biết như vậy? Anh cẩn thận, những đại thần anh nói, bởi vì dòng họ Thích thọ giới không sát sinh, không có dám sát sinh đâu, nhất là thọ với Thế Tôn. Nên chính vì vậy Tỷ Lưu Ly họ tấn công, quân tấn công đến, dòng họ Thích cứ bắn xéo xéo phớt phớt, không có súng thăm dò thôi. Nên lúc của dòng họ Thích mới bị thất thủ, bị bắt giết rất là tàn nhẫn, chôn ngọc đầu lên, cho voi đi nó đạp. Nên vì vậy dòng họ Thích coi như là sau cái đó như bị tuyệt chủng đó. Nhưng mà cũng có một cái câu chuyện là nó còn lại những người sống sót, cho nên ngày nay ở mình qua Nepal vẫn có nhiều người dòng họ Sakya, họ Nhật họ là dòng họ Thích. Nhưng mà biết này biết rõ Sakya hết. Đây là cái chuyện đó, là cái ông coi như cái ông nó cũng như là coi như là kể đúng là ông ngoại của Tỷ Lưu Ly đó, dòng họ Thích đó, coi như vay với ông ngoại là cái người mà đem đà cái cô nô tỳ đó. Ông ấy xin với Tỷ Lưu Ly là ông bảo là bây giờ trong cái tình nghĩa ông coi là cháu, ông thương mến Tỷ Lưu Ly cho ông cái ân huệ. Tỷ Lưu Ly mới hỏi thế giờ ông muốn gì. Ông nói là bây giờ ta nhảy xuống cái ao nước, bao giờ mà ta chịu nổi ta trồi lên trong cái khoảng thời gian đó, hãy thả cho dòng họ Thích đi, ai đi kịp cái lúc đó không giết nữa ra khỏi thành, ai không có đi kịp thì bây giờ bắt giết. Thế Tỷ Lưu Ly cũng có thương ông ngoại, có tình, cho nên mà được. Thì ông ngoại đâu mới nhảy xuống cái hồ nước á, Tỷ Lưu Ly đứng chờ ngoài đấy lâu quá, ông thấy ông thì trồi lên mới cho ông lính nhảy xuống, thì thấy ra ông ta lấy dây nó cũng cột một đá ở dưới đó rồi chết ở dưới. Nó có cái thời gian dài để cho một số dòng họ Thích ấy, chạy ra được khỏi cái thành, khỏi bao nhiêu tầng đó, cho nên nó mới có cái thoát đó. Nên đó là cái câu chuyện cho mình biết là thực sự thì khi mà giữ giới thì không sát sinh như vậy, thì rốt cuộc mình thấy cái thê thảm. Thì nó cũng có câu chuyện mình nghe biết chúng hết mình không nghe. Thì cái lúc đó Đức Phật đứng ngoài không làm gì hết. Tỷ Lưu Ly rất là kính sợ Đức Phật. Thì Tỷ Lưu Ly tiến quân 3 lần đều lui hết là vì Đức Phật. Khi mà Tỳ Kheo Ni tiến qua đến cái con đường để đến Ca Tỳ La Vệ, thấy Đức Phật ngồi ngay bên lề đường, lui quân liền. Lần thứ hai cũng y như vậy, lần thứ ba cũng y như vậy. Đức Phật làm ba lần thôi. Đức Phật nói là ta đã làm hết những cái gì đối với dòng họ Thích. Cho nên Đức Phật đứng ngoài. Có một cái thuyết họ nói là cái lúc mà xảy ra thủ đó, thì Đức Phật chỉ nói là hôm nay ta có một chuyện buồn. Nhưng mà khi mà Đức Phật mà khi mà Tỳ Kheo Ni tấn công của nó, thì lúc bây giờ Ngài Mục Kiền Liên mới nói Đức Phật là con phải cứu dòng họ Thích. Đức Phật nói là ông không thể cứu được. Ngài Mục Kiền Liên mới nói là còn Kiền Liên dùng thần thông ấy, che chở bảo vệ. Mà mỗi lần Ngài Mục Kiền Liên nói thì Đức Phật đều nói là ông có cứu được nhân quả không? Thì Ngài Mục Kiền Liên là bậc A-la-hán mà, cho nên thì nói không thể nào được. Thì Đức Phật mới nói thế cho nên không thể cứu được, nó là nhân quả. Nên cuối cùng là Ngài Mục Kiền Liên vẫn chịu nổi. Ngài Mục Kiền Liên mới bay lên không á, mới lấy cái bình bát á, mới hứng dòng họ Thích á, để vô trong cái bình bát đó một số đó. Mới đầu Ngài Mục Kiền Liên đề nghị với Đức Phật dùng thần thông này thần thông kia đưa lên trời, Đức Phật nói không có được, không có thể nào thoát khỏi nhân quả được. Cho nên khi mà Ngài Mục Kiền Liên dùng cái đó, dùng cái thần thông cuối cùng, tại vì thấy dòng họ Thích bắt đầu bị tấn công, bị tàn sát, bị giết đủ thứ, mẹ hốt nó đến khi mở bình bát ra nó chỉ còn là máu hết, nó tan hết thân. Nên cái luật nhân quả đó, em nói về chuyện luật nhân quả đó, thì cũng do trong đời trước dòng họ Thích giết Tỳ Kheo Ni đó là vậy. Thì mình biết đó, cho nên cái nhân quả nó cứ, mình cứ theo cái thiện với cái gì của thế gian đó, thì mình tức lên đó là mình bỏ hết đó. Còn khi mình đã giữ giới đó, thì chết cũng không phải. Cho nên dòng họ Thích chết không phải. Còn Tỳ Kheo Ni thì nói đúng là chắc là có thọ giới, mình cũng không biết nữa. Nhưng mà rất là tôn kính Đức Phật, mình thấy như vậy á. Nhưng mà có thể nói là sắp lên là sát. Cho nên nếu vì vậy thì mình thấy là giữa hai cái giới là thiện nó khác nhau. Cho nên khi mà quán sát đó, quán sát để mà lập ra cái nguyện mà tất cả các ác không làm đó, thì cái tâm quán sát của người thọ giới là bất cứ giới, dưới một cái hoàn cảnh nào, một cái điều kiện, một cái lý do nào, để nó giết mình, để nó giết người thân của mình, để nó tàn sát tất cả cái gì đó, cũng không động tâm, cũng không khởi tâm sân hay gì, rồi làm cái chuyện sát hết. Thì lúc bây giờ cái tâm nguyện đó, nó hoàn toàn nó thanh tịnh, lìa hết tất cả những cái nghiệp. Và mình nghe như vậy, nhưng mà cái tâm thức đó nó không có thuộc về thiện ác, không thuộc về người thân kẻ oán nữa. Cái tâm đó là cái tâm của chân lý, của sự giác ngộ. Cái chân lý nó của chung hết chúng sinh ở trong cái vô minh đó, rồi có ta có người, rồi từ thân mà thành oán, đôi khi oán mà thành thân, rồi nó cứ qua lại, nó làm đủ thứ chuyện, đủ thứ nghiệp. Bây giờ muốn giải thoát đó thì phải như vậy. Và cái căn bản của cái thiện, cái giải thoát đó, nó là cái chân lý. Chân lý mà Đức Phật đã chứng ngộ ra, mình thực sự không có người thân kẻ oán. Bao nhiêu đời nay của mình, đôi khi cái kẻ oán thù bây giờ là đời trước là người thân của mình. Những kẻ thân đôi khi đời trước là kẻ thù. Nó đủ thứ. Thực ra mình là ai? Và thực ra người thân của mình có thật là ai, thực sự là ai? Thì nếu mà mình nhìn theo cái mặt tướng đó, thì mình sống vô thủy kiếp này, tất cả chúng sinh từng là người thân của mình, và tất cả chúng sinh từng là người oán của mình. Và mình như vậy là ai? Mình từng là tất cả chúng sinh, mình từng là người, mình từng là cõi trời, mình từng là địa ngục, mình từng là ngạ quỷ, từng là súc sinh. Cho nên mình thực sự là gì? Cái giác ngộ là cái thực sự đó của mình á, thì cái chỗ đó nó chính là cái cảnh giới giải thoát và nó chính là Phật. Cho nên cái sự thực của mình á, nó không phải là về xe này xe kia xe nọ nữa, mà cái sự thực của mình á, nó là tâm đỡ tất cả, cứu độ tất cả thôi. Cái chân lý của tâm thức mình á, nó là Phật. Đây là Đức Phật mới dẫn mình là đệ tử Phật, Đức Phật mới dẫn dắt khai mở cho mình để mình thấy là cái chân lý đó, mình thể nhập chân lý toàn thiện, chân lý nó mạnh mẽ, nó toàn thiện. Khi mà khai mở ra mà mình thực hành theo cái chân lý, nó thành là Bồ Tát đạo, Bồ Tát hành, vì tất cả chúng sinh. Không phải em, nên từ chỗ đó mà mình cũng nhận xét Phật đạo cái ý nghĩa của đạo, có nghĩa như vậy. Nguyện đem tâm